Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Năm, ngày 24 tháng 8 năm 2023, cùng với giáo hội, chúng ta mừng lễ kính Thánh Bartolomeo Tông Đồ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 1, từ câu 45 đến câu 51. Khi ấy, ông Philip-phê gặp ông Nathanael và nói: "Đấng mà sách luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp, đó là ông Giêsu, con Giuse người Nazareth." Ông Nathanael liền bảo: "Từ Nazareth làm sao có cái gì hay được?" Ông Philip-phê trả lời: "Cứ đến mà xem." Đức Giêsu thấy ông Nathanael tiến về phía mình, liền nói với ông rằng: "Đây đích thực là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối." Ông Nathanael hỏi người: "Làm sao ngài lại biết tôi?" Đức Giêsu trả lời: "Trước khi Philip-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi." Ông Nathanael nói: "Thưa Thầy, chính Thầy là con Thiên Chúa, chính Thầy là vua Israel." Đức Giêsu đáp: "Vì tôi nói với anh là tôi đã nhìn thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin, anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa." Người lại nói: "Thật, tôi bảo thật các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người." Quý ông bà và anh chị em thân mến, người Việt Nam dùng hình ảnh cây trúc để làm biểu tượng cho người quân tử, hoa sen để biểu trưng cho sự thanh cao, gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng. Còn đối với người Do Thái, cây quả tượng trưng cho sự an bình. Cây quả có nhiều cành lá tùm nên người ta thường ngồi dưới bóng của nó để trầm tư mặc niệm. Hình ảnh Nathanael, hay còn gọi là Bartolomeo, ngồi dưới cây vả, nói lên rằng ông là một con người suy niệm những màu nhiệm cao siêu, nên cũng dễ hiểu sự bình phàm giản dị làm sao thu phục được nhà triết sư Nathanael. Từ Nazareth làm sao có cái gì hay được? Hôm nay giáo hội mừng lễ kính vị thánh tông đồ Bartolomeo, còn gọi là Nathanael, như bài tin mừng hôm nay mà Thánh sử Gioan đã thực lại. Ông Philip-phê đã giới thiệu Đức Giêsu cho bạn mình, nhưng với cái nhìn có phần định kiến của mình, ông Nathanael liền trả lời rằng: "Từ Nazareth có cái gì mà hay được?" Không chấp nhận ý nghĩ đó, ông Philip-phê nài nỉ: "Cứ đến mà xem." Vì nể lời giới thiệu của Philip-phê, nên ông đã đến để gặp Thầy Giêsu Nazareth, và trong cuộc gặp gỡ ấy, Thầy Giêsu đã gieo vào lòng ông một ấn tượng thật là đậm sâu qua câu nói: "Trước khi Philip-phê gọi anh, lúc anh đang dưới cây vả, thì tôi đã thấy anh rồi." Qua lời nói đó, Nathanael nhận biết ngay đấng mình đang được diện kiến là con Thiên Chúa, bởi chỉ có Thiên Chúa mới có thể thấu suốt mọi sự, mới biết được những suy tư lo nghĩ sâu kín trong lòng mình mà thôi. Chính vì thế, ông đã tiên xưng: "Thưa Thầy, chính Thầy là con Thiên Chúa, chính Thầy là vua Israel." Đức Giêsu nói cho ông biết Ngài còn là chiếc thang đưa dẫn con người lên trời. ông đã giật mình kinh ngạc và thán phục. Ông đọc được những suy nghĩ, những ước mơ đang ngự trị nơi sâu thẳm nhất của trái tim ông. Được Chúa Giêsu thu phục và hứa cho thấy những sự cao cả hơn nữa, ông đã bỏ mọi sự để đi theo Thầy Giêsu. Tương truyền rằng Thánh Tông đồ Bartolomeo đã loan báo tin mừng ở Ấn Độ và đã chịu tử đạo ở đó. Câu Kinh Thánh, Đức Giêsu nói với ông Nathanael: "Thật, tôi bảo thật các anh sẽ thấy trời rộng mở và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người." Làm ta liên tưởng đến đoạn Kinh Thánh, giấc mơ của tổ phụ Jacob. Chiêm bao thấy một chiếc thang dựng dưới đất, đầu thang chạm tới trời. Trên đó có các sứ thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống, và Đức Chúa đứng bên trên thang mà phán: "Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của Abraham, tổ phụ ngươi, và là Thiên Chúa của Isaac." Sáng Thế, chương 28, từ câu 10 đến câu 22. Trong giấc mơ của tổ phụ Jacob, ông được thấy chiếc thang dựng dưới đất, đầu thang chạm tới trời, và Đức Chúa đã thân hành tiếp diện với ông, nâng ông lên rất cao trong ân sủng. Cũng như hôm nay, Chúa Giêsu đã thánh hóa và nâng ông Nathanael từ một người hay suy tư sự cao siêu thành tông đồ Bartolomeo, rao giảng lời Chúa mang lại sự sống vĩnh hằng cho muôn người. Câu Kinh Thánh, chiếc thang dựng dưới đất, đầu thang chạm tới trời, có nhiều ý nghĩa. Từ tự nhiên nói với siêu nhiên, thế giới tự nhiên là thế giới hữu hình vật chất, được Thiên Chúa dựng nên và khoan phòng bằng những quy luật dành cho sự vật tự nhiên. Vì vậy, thụ tạo trong thế giới tự nhiên về bản chất hiện hữu thấp hơn nhiều so với thế giới siêu nhiên, nghĩa là thụ tạo trong thế giới tự nhiên không những phải chịu giới hạn trong không gian và thời gian, mà còn vì bản chất vật chất của mình rất khó hòa nhập hay can thiệp vào thế giới siêu nhiên. Trái lại, thế giới siêu nhiên là thế giới vô hình đối với con người tự nhiên, được Thiên Chúa dựng nên mang tính chất vĩnh hằng. Các thụ tạo có bản thể siêu nhiên được người văn phòng bằng những quy luật siêu nhiên cao hơn tự nhiên. Vì thế, các thụ tạo của thế giới siêu nhiên khi ở trong thế giới tự nhiên, tùy theo trường hợp, sẽ lệ thuộc rất ít hay hoàn toàn không lệ thuộc vào vật chất và những quy luật tự nhiên. Nói tự nhiên với siêu nhiên là mở ra con đường cho thế giới tự nhiên dễ dàng hòa nhập vào thế giới siêu nhiên. Từ cõi nhân gian phù phiếm lên đến cõi trời hiện hữu vĩnh hằng, từ đáy thẳm bi đát phận người được nâng tới vinh quang Thiên Chúa, từ con người thấp sủng là tội nhân được trở thành con Thiên Chúa, từ thân xác con người cấu thành bởi bụi đất được nâng lên thân xác siêu nhiên bất biến nhờ cuộc phục sinh Đức Kitô. Hình ảnh chiếc thang nối đất với trời cao là Đức Kitô Giêsu, Đấng Trung Gian. Còn hình ảnh các sứ thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên chiếc thang có nghĩa là: đầu tiên, chiếc thang là hình ảnh của chính Đức Kitô Giêsu, cũng đồng nghĩa với ơn cứu độ của người. Chúa Giêsu Kitô và ơn cứu độ là một. Sau đó, nhờ Chúa Giêsu và Chúa Giêsu Kitô, cửa trời rộng mở cho các thụ tạo của Thiên Chúa trong cõi siêu nhiên là các thiên thần được tương giao với cõi nhân gian tự nhiên, đi về thi hành bổn phận Thiên Chúa trao cho các ngài. Đối lại, muôn loài thụ tạo trong thế giới tự nhiên cũng nhờ người, phan người mà có thể được vào cõi phúc vĩnh cửu. Ý nghĩa này tương ứng với lời Chúa Giêsu tuyên bố cùng ông Nathanael. Người lại nói: "Thật, tôi bảo thật các anh sẽ thấy trời rộng mở và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người." Lên lên xuống xuống, hình ảnh này còn mang ý nghĩa nhờ Chúa Giêsu, nhân gian được tương giao với trời cao trong sự quan phòng đầy ân cần chăm chút yêu thương của Chúa Cha. Chúa Giêsu thực sự là đấng trung gian giữa Thiên Chúa tối cao và muôn loài thụ tạo. Lạy Thánh Bartolomeo, xin nguyện giúp cầu thay. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha thông báo sẽ cập nhật thông điệp Laudato Si. Hôm 21 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco tiết lộ rằng Ngài đang soạn phần 2 của thông điệp Laudato Si về việc bảo vệ trái đất như các nhà chung của nhân loại để cập nhật các vấn đề thời sự ngày nay. Trong buổi tiếp kiến dành cho một nhóm luật sư của các nước thành viên Hội đồng Âu Châu đã ký vào lời kêu gọi ở Vienna, thủ đô Áo, ngày 11 tháng 6 năm 2022, dấn thân bảo vệ nhà nước pháp quyền và sự độc lập của công lý, Đức Thánh Cha ứng khẩu nói, tôi đang viết phần 2 của thông điệp Laudato Si để cập nhật các vấn đề hiện nay. Thông điệp Laudato Si được Đức Thánh Cha Francisco ký ngày 24 tháng 5 năm 2015 và công bố ngày 18 tháng 6 sau đó. Đây là thông điệp thứ hai của Ngài, văn kiện bàn về việc chăm sóc căn nhà chung và lấy tựa đề là câu đầu tiên trong bài ca các thủ tạo của Thánh Francisco Assisi, Laudato Si, Mi Signore, Lạy Chúa của con, chúc tụng Chúa. Trong bài ca này, Thánh Francisco nhắc nhở chúng ta rằng căn nhà chung của chúng ta cũng là một người chị em mà chúng ta cùng chia sẻ cuộc sống như một bà mẹ đẹp đón nhận chúng ta trong vòng tay. Giám đốc phòng báo chí tòa thánh, ông Matteo Bruni giải thích rằng điều Đức Thánh Cha đang viết là một thư đặc biệt bàn về những cuộc khủng hoảng gần đây về khí hậu.
In Roma, Đức Thánh Cha tiếp kiến Tổng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ. Trong số nhiều nhân vật được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến sáng ngày 21 tháng 8 vừa qua, đặc biệt có Đại tướng Mark Milley, Tổng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ. Ông là một tín hữu Công giáo, năm nay 65 tuổi, giữ nhiệm vụ cao nhất trong quân đội Mỹ từ năm 2019 và do cựu Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm. Trong nhiệm vụ này, ông cũng là cố vấn quân sự cho Tổng thống, Bộ trưởng Quốc phòng và Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ. Hồi tháng 5 năm nay, Tổng thống Joe Biden tuyên bố tướng Milley sẽ mãn nhiệm 4 năm vào cuối tháng 9 này và tướng Charles Brown, Tư lệnh Không quân Mỹ sẽ thay thế từ ngày 1 tháng 10 năm 2023. Phòng báo chí tòa thánh không tiết lộ nội dung cuộc hội kiến của tướng Mark Milley với Đức Thánh Cha, nhưng giới báo chí cho rằng đề tài chiến tranh tại Ukraine cũng được đề cập đến. Tướng Milley là người ủng hộ giải pháp thường thiết để chấm dứt chiến tranh tại Ukraine. Theo hãng tin Reuters, hồi tháng 7 năm nay, ông cũng nhận định cuộc phản công của Ukraine không phải là một sự thất bại. Tôi nghĩ hiện vẫn còn quá sớm để nói như thế. Tôi nghĩ cuộc chiến còn kéo dài và cam go đẫm máu. Sau cuộc hội kiến riêng, Đức Thánh Cha cũng chào thăm phái đoàn của tướng Milley là phu nhân của ông, Đại sứ Mỹ cạnh tòa thánh John Donnelly. Đức Thánh Cha làm phép tràn chuỗi mân côi ông mang theo và tặng ông một bức tượng với câu hòa bình là một bông hoa mong manh.
Tin Niger, tình hình tôn giáo khó khăn tại Niger. Jacques-Jorge Toussaint-Fouli bị trên tỉnh dòng Salyen Đông Bosco tại Niger và Nigeria từ hơn 30 năm nay hoạt động tại miền Tây Phi Châu cho biết tình hình hiện nay tại Niger sau cuộc đảo chánh khiến cho dòng không thể hoạt động tại Niger. Quân đội Niger đã đảo chánh hôm 26 tháng 7 vừa qua, lật đổ và bắt giam tổng thống dân cử Bazoum. Và cho đến nay, giới quân phiệt ở Niger tiếp tục từ chối thương thuyết để tìm một giải pháp ôn hòa cho cuộc khủng hoảng hiện nay. Trong khi đó, chính phủ Nigeria láng giềng của Niger tăng thêm các biện pháp cấm vận chống Niger. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 9 tháng 8 vừa qua, cha giám tỉnh Prusafuli nói, trong lúc này tình hình ở Niger rất tế nhị, các tu sĩ Đông Bosco có dự án mở một cứ điểm truyền giáo mới ở Niger vào tháng 9 sắp tới, nhưng bây giờ điều này không thể thực hiện được. Nếu Nigeria can thiệp quân sự thì có thể tạo nên một cuộc xung đột trong toàn vùng, với những hậu quả cho tất cả mọi người. Giải pháp duy nhất là đối thoại và tìm kiếm hòa bình. Jacques Rousseau cũng nhắc lại rằng tất cả các tôn giáo thiểu số ở Niger vốn đã sống trong tình trạng phức tạp cả trước khi xảy ra xung đột, và nay tình trạng này khó khăn hơn. Sự hiện diện của các nhóm Hồi giáo cực đoan là một vấn đề rất lớn. Đức Giám mục Giáo phận thủ đô Niamey đã đóng cửa tất cả sự hiện diện của giáo hội ở vùng thôn quê vì những nhóm Hồi giáo cực đoan tấn công các làng mạc. Đức cha nói với các tu sĩ trong Bosco chúng tôi đừng tới các vùng quê và chúng tôi chỉ có thể mở một điện sở truyền giáo ở thủ đô. Ngoài ra, hiện thời tất cả các biên giới của Niger đều bị đóng, các xe tải và xe khách bị chặn lại và những người Niger di dân muốn đi tới địa trung hải gặp nguy hiểm rất lớn khi đi qua biên giới lúc này. Ngoài ra, cũng có những lo âu đối với những người Nigeria làm việc ở Niger. Tất cả trở nên phức tạp về sự hiện diện của nhóm lính Nga đánh thuê Wagner và người dân có tình cảm xấu chống Âu Châu và Pháp. Jacques Sapoli cảnh giác rằng người ta có nguy cơ tạo nên một chiến tranh trong toàn miền Sahel, trong khi đó cả các cường quốc bên ngoài cũng thổi dầu vào lửa. Âu, Mỹ, Trung Quốc và Nga chỉ nghĩ đến lợi lộc kinh tế và chính trị địa lý, chứ chẳng quan tâm đến con người. Họ nhắm đến các quặng mỏ thiên nhiên, đặc biệt là uranium. Trong bối cảnh trên đây, Jacques Sapoli kêu gọi tôn trọng Phi Châu, các truyền thống và tổ chức của đại lục này. Trào lưu tân thực dân văn hóa và kinh tế là điều gây tai hại. Cần phải nỗ lực hết sức để tránh một cuộc chiến anh em giết nhau giữa những người Phi Châu. Cha nói, chiến tranh như thế thật là một thảm họa. Tất cả chúng ta phải cùng nhau xây dựng hòa bình, các quân nhân, các nhà chính trị, các vị lãnh đạo tôn giáo và các nhóm chủng tộc, các tu sĩ trong Bosco với các trường học, có thể có một vai trò trung gian và bình định. Khi dân chúng đã nhận được nền giáo dục thì không thể bị lèo lái.
Tin Beirut, Liban. Đức Hồng Israel tố giác những người ngăn cản bầu chọn tổng thống Liban. Đức Hồng Y Bekara Rai, thượng vụ công giáo Maronit, tái tố giác những kẻ ngăn chặn việc bầu chọn một vị tổng thống mới cho Liban từ 11 tháng nay và cáo buộc họ vi phạm hiến pháp, phá hủy nền cộng hòa, cản trở đời sống kinh tế và tài chính, phân hóa chính quyền và làm cho dân chúng lâm cảnh nghèo đói, khiến họ phải tìm đường di cư ra nước ngoài. Tuyên bố hôm Chủ nhật ngày 20 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Rai cảnh giác họ rằng hãy tính sợ Thiên Chúa và sự lên án của lịch sử. Đức Hồng Y Rai cũng nhắc lại khóa họp lần chót của Quốc hội Liban vào ngày 14 tháng 6 năm nay để chọn một trong hai ứng cử viên tổng thống, nhưng chỉ sau vòng đầu, khóa họp này bị hoãn lại. Đức Hồng Y nói, đó thực là điều chúng tôi không thể hiểu được và nó trái ngược với điều khoản 49 của Hiến pháp quốc gia. Những ngày này, anh chị em nghe họ nói về những vấn nạn, những câu trả lời, gặp gỡ và đối thoại, trong khi cuộc đối thoại thực sự và hữu hiệu phải là bầu cử trong một khóa họp tuyển cử theo hiến pháp và dân chủ, các ứng viên phải hiện diện và được biết đến.
Tin Geneva, Thụy Sĩ, Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô kỷ niệm 75 năm thành lập. Ngày 23 tháng 8 năm 2023, Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva, Thụy Sĩ kỷ niệm 75 năm thành lập. Hội đồng được thành lập ngày 23 tháng 8 năm 1948 tại Amsterdam, Hà Lan, với sự hiện diện của 351 đại biểu của 147 giáo hội Kitô thuộc các truyền thống khác nhau. Bây giờ là 3 năm sau Thế chiến thứ hai, hầu hết các nơi trên thế giới đều muốn cùng nhau giải quyết các cuộc xung đột trong tương lai qua sự cảm thông và đối thoại. Ngày nay, trụ sở của Hội đồng đại kết được di chuyển về Geneva, Thụy Sĩ và hiện quy tụ 352 giáo hội Kitô thành viên với 580 triệu tín hữu tại hơn 110 nước trên thế giới, bao gồm Tin Lành, Anh giáo, Chính thống và Công giáo cũ, tức là những cộng đoàn ly khai với giáo hội Công giáo sau Công đồng chung Vatican thứ nhất, vì không chấp nhận tín điều Đức Giáo Hoàng được ân quốc khả ngộ khi tin dạy từ ngay tòa Phêrô. Giáo hội Chính thống Nga với 90 triệu tín hữu cũng là thành viên của hội đồng. Do sự ủng hộ của Đức Thượng phụ Kirill, giáo chủ Chính thống Nga đối với cuộc chiến tranh của Nga tại Ukraine, nên đã có một số giáo hội Tin Lành thành viên đòi trục xuất Chính thống Nga ra khỏi Hội đồng đại kết nhưng không thành công. Giáo hội Công giáo không phải là thành viên của Hội đồng đại kết nhưng vẫn cộng tác chặt chẽ, cụ thể là qua Ủy ban Đức tin và Hiến chế và Ủy ban Sứ vụ Hoàn cầu và Loan báo Tin mừng. Đức Thánh cha Francisco đã đến viếng thăm Hội đồng đại kết hồi tháng 6 năm 2018. Từ đầu năm nay, Tổng thư ký Hội đồng đại kết là mục sư Jerry Pillay, 58 tuổi, thuộc Giáo hội Tin lành ở Nam Phi và từng là chủ tịch Liên hiệp các giáo hội Tin lành cải cách trên thế giới. Ủy ban Trung ương Hội đồng Đại chết gồm 150 thành viên, với vị chủ tịch là Đức Giám mục Tin lành Đức Henrik Bergstrom, 61 tuổi, và nguyên là Chủ tịch Hội đồng Giáo hội Tin lành Đức. Hồi cuối tháng 6 vừa qua, đã có buổi cầu nguyện đại chết ở nhà thờ chính tòa thánh Phaero của Tin lành ở Geneva để kỷ niệm Hội đồng Đại chết được 75 tuổi. Tin Sinner, Áo Quốc. Tổ chức sách Kitô hữu gặp nạn kêu gọi Ngoại trưởng Áo. Tổ chức Liên Kitô các Kitô hữu gặp nạn ở Áo thỉnh cầu Ngoại trưởng nước này, ông Alexander Schallenberg, dùng ảnh hưởng của mình để giúp đỡ các tín hữu Kitô thiểu số mới bị tấn công. Hôm 16 tháng 8 vừa qua, đã có 15 cơ sở Kitô, trong đó có 4 thánh đường và hàng trăm tư gia của các tín hữu Kitô bị hàng ngàn người Hồi giáo cùng tín phá hủy, khoảng 2.000 người phải tị nạn trong cuộc bạo động gọi là chống người phạm thượng, xúc phạm đến sách Koran của Hồi giáo ở thành phố Sarankwala thuộc huyện Faisalabad. Trong thư ngỏ công bố hôm 21 tháng 8, nhân ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân bạo lực vì lý do tôn giáo, cử hành ngày 22 tháng 8 hàng năm, tổ chức các Kitô hữu gặp nạn kêu gọi Ngoại trưởng Áo hãy làm hết sức để nâng đỡ các tín hữu Kitô nạn nhân của vụ săn đuổi, bắt hại, đồng thời khuyến khích Pakistan kiến tạo một hệ thống công lý và giáo dục góp phần vào sự sống chung hòa bình giữa các tôn giáo tại nước này. Vụ bạo động tại Jalanwala chỉ là cao điểm của những gì xảy ra từ nhiều năm nay tại Pakistan chống các nhóm tôn giáo thiểu số. Cảnh sát chỉ phản ứng lấy lệ và các nhà chính trị chỉ đưa ra những lời cam kết trấn an vô ích. Trong thư ngỏ, ông Amakul, tổng thư ký tổ chức các Kitô hữu gặp nạn, nhấn mạnh rằng nay là lúc phải hành động. Cái vòng luẩn quẩn lạm dụng tôn giáo để bắt hại các Kitô hữu và Ấn giáo ở Pakistan chỉ có thể chấm dứt nếu những kẻ phạm pháp bị truy tố trước công lý. Ông Kul cũng đồng ý với cựu thủ tướng Shahbaz Sharif của Pakistan, nhận xét rằng các tín hữu Kitô đã đổ máu và đã bỏ phiếu ủng hộ việc thành lập Pakistan, không thể để sự hy sinh của họ trở nên vô ích. Theo tổ chức các Kitô hữu gặp nạn, nước Áo có thể giúp Pakistan duy trì một hệ thống tư pháp độc lập và huấn luyện các luật gia cũng như các quan tòa, được bổ túc bằng một nền giáo dục thích hợp về sự sống chung hòa bình giữa các tôn giáo và văn hóa, thăng tiến tinh thần bao dung và tôn trọng nhau trong nền giáo dục học đường.
Làm mối ương cho cuộc đời hạnh phúc bên thương, cho tình người sống trong an bình, cho gia đình hạnh kinh tình yêu. Và từ cuộc sống mang người nào chứng nhân tình yêu, mang tiền mừng đến cho ngàn dân, cho tình trời xuống trên gian trần. Đời đời con từ đây tìm chuồng về Chúa, chốn trời con Chúa dùng dây đắng nhường trời, không chỉ là khi phụ đầy tớ vô duyên, cho cuộc đời đẹp tươi gia đình hạnh phúc. Từ hôm nay ngày tới xin là nhân chứng, niềm tin chúc người yêu Chúa yêu đời, cho gia đình an hòa hạnh phúc hôm nay. Hướng thiên đường ngài ơi sống trong an bình,
xin được làm ánh sáng soi đường trần tăng vui phúc vây, đôi phố dù bận không dù đầy, cho mọi người sớm vui nồng say. Và từ ngày sau tiếng dân đầy đắp xây niềm tin, cho cuộc đời con tươi đẹp xinh, cho mọi người sống trong ân tình.
Này đời con từ đây xin thuộc về Chúa, cho đời con Chúa dùng xây đắp nước. Cuộc đời đẹp tươi, gia đình hạnh phúc. Từ hôm nay, ngày ơi, xin là nhân chứng.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Chị em thân mến, con như chiếc bình bạch ngọc đập vỡ vụn dưới chân Chúa. Đó là cảm nghiệm và là lời chia sẻ của thầy Agostino Dương Nguyên Khang, một đăng sĩ của đăng kiện Sacre de la Vincence ở Thụy Sĩ, về ơn gọi sống đời thánh hiến của mình. Có lẽ ít người trong chúng ta biết về đăng sĩ Dương Nguyên Khang. Thầy sinh năm 1996 tại Sài Gòn, và cũng trong năm đó, thầy được rửa tội tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, với tên thánh là Agostino. Ngay từ nhỏ, Khang nổi tiếng là thông minh, học giáo lý rất giỏi, luôn được các sơ cho điểm tối ưu. Thầy là thủ khoa của trường trung học Lê Hồng Phong năm 2014. Vào nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành piano và tốt nghiệp loại giỏi. Sự nghiệp học vấn của Khang không dừng ở đó. Thầy nhận được học bổng và lấy được bằng thạc sĩ ngành trí tuệ nhân tạo tại Hoa Kỳ. Niềm khao khát dấn thân theo Chúa đã chớm nở từ lúc Nguyên Khang chỉ là một cậu bé 4 tuổi, thích mặc áo lễ làm lễ cho cả nhà tham dự. Mẹ của thầy đã ủng hộ ước mơ đó của con bằng cách may hẳn 4 cái áo lễ nhỏ xíu cho Khang mặc để tập làm lễ. Niềm khao khát ấy vẫn không ngừng lớn lên và trở thành động lực mạnh mẽ khiến cho chàng thạc sĩ trí tuệ nhân tạo từ chối lời mời của một doanh nghiệp lớn tại Hoa Kỳ làm việc với mức lương 300.000 đô một năm để đáp trả tiếng gọi của Chúa trong đời sống thánh hiến. Thầy đã đến tìm hiểu dòng khổ tu Sacre de la Vincence ở Thụy Sĩ và gia nhập dòng vào ngày 15 tháng 8 năm 2019. Thầy đã hướng dòng lần đầu vào ngày 25 tháng 3 năm 2022 với tên thánh là Theophile. Giữa một thế giới mà con người thích tự do và thoải mái hưởng thụ, chàng trai trẻ Dương Nguyên Khang đã từ bỏ tất cả những gì mình có để chọn con đường bước theo Chúa Giêsu khổ nạn và thật sự hạnh phúc với quyết định của mình. Thầy đã truyền được cho nhiều người trẻ cảm hứng đáp lại tiếng gọi của Chúa khi ơn gọi sống đời thánh hiến đang trở nên khan hiếm trong hoàn cảnh hôm nay. Quý ông bà và anh chị em thân mến, ngay từ lời mở đầu của tông huấn Vita Consecrata về đời sống thánh hiến, Thánh Giáo Hoàng John Paulo đệ nhị đã khẳng định rằng ơn gọi sống đời thánh hiến là một ân huệ của Thiên Chúa Cha ban cho giáo hội. Như các thánh tông đồ ngày xưa, những người sống đời thánh hiến hôm nay cũng đã từ bỏ mọi sự để ở với Chúa Giêsu và giống như người hiến thân phục vụ Thiên Chúa và anh chị em. Thế giới hôm nay đang trên đà tục hóa, và chủ nghĩa hưởng thụ khoái lạc thì đang lên ngôi. Đời sống thánh hiến là lối đi ngược dòng với bản chất của thế giới và con người của thời đại này. Bởi lẽ, những người sống đời thánh hiến tự nguyện chọn sống đơn sơ, giản dị, chịu thương chịu khó theo các giá trị tin mừng và trung thành họa lại lối sống và hành động của Chúa Giêsu ngay trong cuộc sống hiện tại. bản tính tự nhiên của con người là dễ nghiêng về sự tự do và thoải mái, và cảm thấy thật khó, thậm chí là không muốn đối diện với những gì gọi là hy sinh, từ bỏ. Do vậy, việc dấn thân theo Chúa trong ơn gọi sống đời thánh hiến là một chọn lựa hết sức khó khăn và gian khổ đối với nhiều bạn trẻ hôm nay. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, lời mời gọi "Hãy theo ta" của Chúa Giêsu vẫn luôn vang vọng trong tâm hồn của những người mà Người muốn gọi và chọn để trở thành những chứng nhân về sự hiện diện và tình yêu của Người giữa trần gian. Lời mời gọi đó đã thôi thúc biết bao người nam và người nữ của mọi thời đại can đảm quảng đại dấn thân sống đời thánh hiến. Hôm nay, cùng với giáo hội, chúng ta long trọng mừng kính Thánh Bartolomeo, một trong 12 vị tông đồ của Chúa Giêsu. Thánh nhân cũng là một người thông thái, sống ngay thẳng, công chính, có uy tín và được nhiều người nể trọng. Dù vậy, Ngài vẫn thân thiện nghe theo sự hướng dẫn của bạn mình là Thánh Philippe đến gặp Chúa Giêsu. Để rồi khi gặp được Chúa Giêsu và bị người chinh phục, Ngài đã mau mắn từ bỏ mọi thứ mình có để trở thành tông đồ của Chúa Giêsu. Chúng ta tạ ơn Chúa về ơn gọi của Thánh Bartolomeo ngày xưa, về ơn gọi của chàng đan sĩ trẻ Dương Nguyên Khang, cùng với biết bao ơn gọi của các thánh nhân, những linh mục, nam nữ tu sĩ từ xưa cho đến ngày hôm nay vẫn đang thiết tha và trung thành sống đời thánh hiến. Ước mong rằng giữa những ồn ào và quyến rũ của lối sống thế tục hôm nay, nhiều bạn trẻ vẫn can đảm trở thành người tông đồ của Chúa trong ơn gọi sống đời thánh hiến. Lạy Chúa, xin khơi dậy niềm khao khát đáp trả tiếng gọi yêu thương của Chúa trong tâm hồn các bạn trẻ, và xin ban ơn trung thành cùng với niềm hăng say dấn thân cho những người đang sống đời thánh hiến, để giữa những thăng trầm, khó khăn và thách đố của thời đại hôm nay, họ vẫn trung kiên là chứng nhân về sự hiện diện của Chúa và nước trời trong lòng thế giới hôm nay.
Con thuộc về Chúa, ngay lúc con trong lòng mẹ. Con thuộc về Chúa, ngay khi con vừa mới hạ sinh. Con thuộc về Chúa, khi đời con sướng vui hay buồn phiền. Khi tuổi xanh đến khi bạc đầu, con vẫn thuộc về Ngài, Chúa ơi. Con thuộc về Chúa, khi sớm mai và khi chiều xa. Con thuộc về Chúa, khi tương tan dù nắng dù con thuộc về Chúa, khi lòng con vẫn vương bao tội nhân, con chỉ mong hát lên một lời, con vẫn thuộc về Ngài mà thôi. Tình thương Chúa bao la vô bên vô bờ, thương con mấy ai nào đời con nguyện dâng chót cả cho Ngài. Từ đây con thuộc về Chúa, và từ đây Chúa thuộc về con.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.